Bát mới sanh nổi. Tiểu thánh sanh về trung thượng phẩm. Với bốn phẩm từ thượng thượng đến trung thượng, phàm phu tuyệt chẳng có phần, đều là hàng Bồ Tát. Chủng tánh đại thừa từ
chấp cầu tác, biện tài phu ngại thắng nghĩa cường.
Sanh là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, là thuyền từ phương tiện độ sanh, đều mà được đệ kinh đều được đại kinh tôn sùng, hoàn toàn là điểm này, điều mà kinh Vô Lượng Thọ này tôn sùng là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đường trọng yếu tu hành chỉ có điểm này là thiết yếu, nên bảo là tâm của đại kinh vậy. Cho nên nó phát Bồ Đề tâm là trong đó nó đầy đủ những cái phương tiện, những cái tiền đề để chúng ta có thể thực hiện phát Bồ Đề tâm và nhất hướng chuyên nghiệp. Bồ Đề tâm là giác ngộ, ở trong đó nó đầy đủ thập thiện, nó đầy đủ nhân quả, nó đầy đủ đức hạnh. Cho nên từ phát Bồ Đề tâm là chúng ta thấy đầy đủ. Ở đây hòa thượng lại dùng đệ tử quy là nền tảng căn bản đạo đức đức hạnh, rồi cảm ứng thiên để mà hiểu rõ được nhân quả, rồi từ đó mới hướng lên thập thiện. Thập thiện, từ thập thiện đó thì bao nhiêu năng lực công đức biện tài trí tuệ từ thập thiện mà phát sanh ra. Và ở trong đó có thập thiện đó, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì niệm Phật, câu niệm Phật nó càng tăng trưởng mạnh mẽ cái cảnh giới. Cho nên phát Bồ Đề tâm nó là đã, nó hoàn toàn đầy đủ ba cái nền tảng tu học là đệ tứ quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp đạo. Đó là phát Bồ Đề tâm. Rồi chúng ta hướng lên nhất hướng chuyên niệm thì nó thành tựu. Nói vậy nhất hướng chuyên niệm nó phải có Bồ Đề tâm. Mà
đối với cảnh giới trong ngoài đều nên như như bất động, rõ ràng sáng suốt thì mới có thể giáo hóa.
Cảnh giới thì lập tức biến ra thành phần tinh thần, cho nên nó tinh thần và vật chất đồng lúc xuất hiện. Cho nên chúng ta thấy nó nhanh quá, chúng ta không thể nào phân biệt, không thể nào coi cái nào trước cái nào sau được. Cho nên ở đây thường chiếu mà thường tịch, mà là thường tịch quan, tịch mà thường chiếu gọi là thanh tịnh pháp thân. Tịch chiếu hẳn hai cảnh đó không thể thỉ lùa, không thể nào lường được. Nó vừa là pháp thân mà nó vừa là cái cõi nước. Thêm nữa ba chữ thường tịch quan phơi bày trọn vẹn ba đức niết bàn của Như Lai Bí Tạng. Hệ thường tịch quan đó là nêu lên ba đức ba đức niết bàn cứu cánh, niết bàn tịch tịnh. Ba đức đó chúng ta thấy thường là pháp thân đức, vì pháp thân thường trụ. Tịch là giải thoát, là giải thoát đức, vì trần lao vĩnh viễn tịch tịnh. Và quang là bát nhã đức, do trí quang chiếu khắp. Cho nên nó thường tịch quang là phơi bày ba đức của Niết Bàn: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Các bậc đẳng giác đại sĩ, bậc đẳng đại sĩ đẳng giác phá được 41 phẩm vô minh, liền phá một phẩm sanh tướng vô minh tối hậu, pháp thân hiển lộ hoàn toàn, chứng trọn vẹn ba đức, triệt ngộ ngọn nguồn bổn tâm. Khi đó họ phá luôn cái tướng sanh tướng vô minh tối hậu, là cái tướng câu sanh vô minh là nó cùng sanh với chúng ta, là cái tướng vô minh đó, tối hậu cùng sanh với chúng ta, là phá được cái tướng
gọi là duyên giác, còn gọi là bích chi Phật.
Tứ quả pháp bồ đề tâm tu đệ tử quy, tu cảm ứng thiên, tu thập thiện, ở trong đó không nhất hướng chuyên niệm thì không cảm được pháp môn này. Cho nên hai vế đều cần phải đầy đủ. Pháp bồ đề tâm nền tảng căn bản phải đầy đủ để làm người tốt lành, để làm thiện nhân, để mà giác ngộ. Rồi nó giác ngộ rồi tu cái gì? Tu nhất hướng chuyên niệm, tu trì danh niệm Phật, cho nó nhất hướng chuyên niệm rồi thì sẽ đạt được cái năng lực công đức. Vì cái nền tảng là bồ đề tâm đã xuất hiện. Nó là chúng ta nói giảng về tâm. Nguyện số 18, nghe danh hiệu ta, chí tâm tinh ưa, bao nhiêu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi ta, nhẫn đến 10 niệm. Nếu vật chẳng sanh về, chẳng lấy chánh giác, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Rõ ràng nguyện thứ 19 là chú trọng pháp bồ đề tâm, nguyện một lòng niệm Phật. Nguyện thứ 18 nhấn mạnh chí tâm tinh ưa, nhất hướng chuyên niệm. Vì vậy ta biết rằng pháp bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm là tâm tủy của bổ nguyện Phật Di Đà, là tông yếu của toàn bộ đại kinh, là chánh nhân ắt đủ để vãng sanh, là thuyền từ phương tiện độ sanh, đều được đại kinh tôn sùng. Hoàn toàn là điểm này đường trọng yếu tu hành, chỉ có điểm này là thiết yếu, nên nó là tông của đại kinh vậy. Cho nên nó chúng ta phát bồ đề tâm là nền tảng căn bản đầy đủ và phát triển lên, nó thành tựu, thành tựu cái tâm giác ngộ, cái tâm bồ đề, cái tâm mà thấy chúng sanh với mình là một, chung ở sống hòa thuận với nhau, đó là cái tâm bồ đề. Từ ở đó rồi có cái tâm bồ đề rồi,
xung đột trong vũ trụ, tung tức là xung đột thẳng phía trước, hoành tức là xung đột trái phải.
Lại viết tứ pháp giới, tứ pháp giới, tứ pháp giới là: một là sự pháp giới, hai là lý pháp giới, ba là sự lý vô ngại pháp giới. Đó, ba giới này các giáo pháp khác cũng có. Bốn là sự vô ngại pháp giới, chỉ một mình kinh Hoa Nghiêm là có, nên gọi là biệt giáo nhất thừa. Đó, kinh Di Đà Sớ Sao nói như vậy. Đối với cái toàn viên của kinh Hoa Nghiêm, kinh này là kinh A Di Đà được ít phần, viên giáo thì nhiếp trọn kinh này, kinh này nhiếp được một phần viên giáo. Viên giáo là như kinh Hoa Nghiêm đó, thầy nhiếp trọn kinh A Di Đà, nhưng mà kinh A Di Đà nhiếp được một phần viên giáo. Đó là lời khiêm nhường của ngài Liên Trì. Do Liên Trì đại sư đã phán định kim tiểu bổn là phần viên. Ngài bèn nêu lên 10 điều đó, về sự sự vô ngại pháp giới của kinh tiểu bổn. Vì Liên Trì Đại Sư nói là kinh tiểu bổn là phần viên, cho nên Ngài phải nêu 10 điều về sự sự vô ngại pháp giới của hai kinh tiểu bổn đại bổn, để chứng minh rằng kinh A Di Đà thuộc ít phần thuộc về viên giáo. Rõ ràng Liên Trì Đại Sư cũng phán định kinh A Di Đà là giáo pháp viên đố. Đấy là điểm tương đồng giữa các đại đức Trung Hoa, Nhật Bản. Điểm khác biệt là hoặc có vị đề cao kinh này là kinh A Di Đà là giáo pháp viên mãn nhất trong các giáo pháp viên giáo, hoặc khiêm nhường cho rằng nó chỉ có đôi phần thuộc viên giáo. Đấy là do cơ duyên khác biệt nên thiện xảo chẳng đồng. Chứ bổ ngoài của các ngài Liên Trì thiện đạo ngẫu ích và với các đại đức Nhật Bản nào có khác nhau mảy may đâu. Cho nên các vị đó, các vị ở Trung Quốc đó, Liên Trì thiện đạo và ngẫu ích, thì chúng ta có thể phán định chắc ngài là
thế giới này của
đi bủa cụi ngóng nước để cho phiền não nghiệp chứng hết, là bị người ta sai mà không nhẫn được, chịu được, không có phiền não, không có cọc cằn, không có giận dữ. Ai nói gì, ai sai gì đều là nhận. Cho nên 8 tháng tu như vậy nó đạt được công phu, làm công phu cho nên nó phở. Ngài Ngũ Tổ khai thị, hai thầy trò đắp cà sa đúng không? Vô khai thị.